Mời bạn lắng nghe bài giảng của Mục sư Tiến sĩ David Platt, quản nhiệm Hội Thánh SC tại Brook Hill.
Sự nhập thế kỳ quan tự nhiên phần số 2. Nếu quý vị có Kinh Thánh, tôi xin mời cùng mở ra trong Philip đoạn 2. Đây là bối cảnh để chúng ta đi sâu vào khía cạnh thứ nhì của sự nhập thế. Đây là phân đoạn mà tôi khích lệ quý vị học thuộc lòng trong mùa Giáng sinh. Philip đoạn 2 câu 5 đến câu số 11. Cho chúng ta một hình ảnh về Đấng Christ là ai? Sự nhập thể, Đức Chúa Trời trong xác thịt. Tuần trước chúng ta đã nói về thế nào Ngài là sự trông cậy về vinh hiển. Ngài mang bản tính của Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi muốn chúng ta nói về thế nào Ngài mang bản tính của con người. Không chỉ là sự trông cậy về vinh hiển, mà còn là một kỳ quan tự nhiên. Tôi muốn chúng ta xem trong Philip đoạn 2, chúng ta sẽ bắt đầu từ câu 5 và đọc tiếp theo sau đó để có cái nhìn tổng quan, nắm được bối cảnh và sau đó sẽ tập trung vào một câu mà thôi. Phao-lô nói, hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Và đây là hình ảnh mở đầu trong câu 6. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Tuần trước chúng ta đã khám phá câu 6, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Bây giờ tôi muốn chúng ta cùng khám phá câu số 7, chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Từng từ một trong câu Kinh Thánh này đều quan trọng và tôi muốn chúng ta nhìn thấy những lẽ thật nào được mở ra tại đây. Con độc nhất, đó là một cách dịch sát nghĩa, gian đoạn 1 câu số 14 mà chúng ta đã xem trong tuần trước chép rằng chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Theo từ ngữ Hy Lạp thì đây có nghĩa là con độc nhất, cùng loại với thuật ngữ chúng ta thấy trong gian đoạn 3 câu số 16, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hay là con một và duy nhất, con độc nhất. Điều gì khiến Chúa Giêsu độc nhất như vậy? Tôi muốn quý vị nhìn thấy ba lẽ thật được mở ra, đặc biệt là khi chúng ta nghĩ về Ngài như một kỳ quan trong sự nhập thể. Tôi nghĩ nếu chúng ta có thể nắm bắt lấy ba lẽ thật được mở ra tại đây bằng tấm lòng và tâm trí mình, thì nó sẽ hoàn toàn biến đổi cách chúng ta nhìn Chúa Giêsu, cách chúng ta liên hệ với Ngài, cách chúng ta bước đi với Ngài trong mỗi ngày của cuộc đời này. Lẽ thật thứ nhất là như thế này, Ngài là đấng tạo hóa tối cao, nhưng đồng thời Ngài đã trở thành một người đầy tớ cho tạo vật của Ngài. Chúa Giêsu là đấng tạo hóa tối cao, nhưng sự nhập thể đã cho chúng ta hình ảnh về đấng đó trở thành một người đầy tớ cho tạo vật. Đấng tạo hóa tối cao, một người đầy tớ của tạo vật, ghép chung với nhau ở tại đây. Câu số 7 chép như thế này, Ngài đã tự bỏ mình đi, một bản dịch khác có thể giống thế này hơn. Ngài đã từ bỏ mọi điều mình có, vốn có lẽ là một bản dịch tốt hơn nguyên văn ở đây. Ngài đã từ bỏ mọi điều mình có, ý nghĩa là Ngài đã từ bỏ mình đi, nhưng chúng ta có thể hiểu rằng Ngài đã từ bỏ mọi điều mình có. Ở đây rất là quan trọng, cho nên chúng ta cần phải cẩn thận. Đôi khi người ta đọc rằng Chúa Giêsu đã từ bỏ mọi điều mình có, và họ hình dung Ngài đã trở nên con người. Đức Chúa Giêsu đã trở nên một con người. Họ hình dung Ngài bỏ đi một số phẩm chất thiên thượng, một số phẩm chất thiên thượng mà Ngài có, Ngài bỏ đi để có thể trở thành một con người. Nhưng chúng ta biết như vậy là không đúng. Tuần trước khi đi sâu vào Kinh Thánh, chúng ta thấy thế nào Chúa Giêsu hoàn toàn là Đức Chúa Trời. Ngài mang chính bản tính của Đức Chúa Trời, nghĩa là bản chất Ngài thật sự là Đức Chúa Trời. Ngài hiện hữu là Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể bỏ đi một phần của chính mình. Quý vị là quý vị và Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Như vậy, Ngài không hề tự bỏ mình đi. Bằng cách bỏ đi những phẩm chất thiên thượng của Ngài, thay vào đó, Ngài đã tự bỏ mình bằng cách mang thêm một điều gì đó lên chính mình, bằng cách mang lấy bản tính của một đầy tớ. Chúng ta đã xem từ này rồi, quý vị có thể khoanh tròn nó. Từ này được nhắc đến tại đây 2 lần. Đây cũng chính là từ trong nguyên văn Tân Ước, có ý nói về bản thể, chép rằng Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời. Quý vị có thể khoanh tròn từ này trong câu 6, và rồi trong câu 7 chép, lấy hình tôi tớ, cùng một từ ngữ được sử dụng tại đây. Như vậy điều chúng ta thấy là Chúa Giêsu có 2 bản tính, bản tính của Đức Chúa Trời và bản tính của một người đầy tớ. Không hề mâu thuẫn với nhau, nhưng Ngài đã mang lấy bản tính của một người đầy tớ. Như vậy, hãy hình dung Chúa Giêsu đến thế gian và trở nên một con người, được sinh ra như một con người. Xin hình dung điều đó, thay vì hình dung Ngài là Đức Chúa Trời, trừ đi một số điều nào đó, bỏ đi một số điều nào đó, mà là Đức Chúa Trời cộng thêm một điều gì đó. Ngài là Đức Chúa Trời mang lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Như vậy, lẽ thật được mở ra tại đây đó là Chúa Giêsu là một thân vị, theo Philip đoạn 2 câu 6 và câu 7, một thân vị có 2 bản tính khác nhau, 2 bản tính, một bản tính loài người và một bản tính thiên thượng. Chúng ta thấy có 2 bản tính của Đức Chúa Trời và bản tính của một đầy tớ. Trong thời gian tới chúng ta cùng học hỏi với nhau, tôi sẽ đưa ra một số thuật ngữ mà tôi nghĩ là khá mới mẻ với tất cả quý vị và có thể quý vị muốn ghi chép lại. Sau khi bước ra khỏi đây, quý vị sẽ trở nên khôn ngoan hơn bây giờ rất nhiều. Quý vị nên ghi chép lại. Thuật ngữ đầu tiên là thực thể hiệp nhất. Tôi xin giải thích tại đây là thực thể hiệp nhất. Đây là một thuật ngữ được các nhà thần học sử dụng để nói đến lẽ thật này xuyên suốt lịch sử Hội Thánh. Chúa Giêsu là một thân vị với 2 bản tính. Xuyên suốt lịch sử Hội Thánh đã có rất nhiều câu hỏi về thế nào 2 bản tính này hiệp nhất với nhau. Làm sao Chúa Giêsu có thể là một thân vị với cả bản tính của loài người và bản tính thiên thượng hiệp nhất với nhau? Từ khái niệm về thực thể hiệp nhất này đã có rất nhiều dị giáo dấy lên, bắt nguồn từ việc chối bỏ một trong 2 bản tính này. Arianism và Ebionism là 2 dị giáo chối bỏ thần tánh của Đấng Christ. Họ cho rằng Ngài không hoàn toàn là Đức Chúa Trời. Tương tự chúng ta có Apollinarism và Docentism, chối bỏ nhân tánh của Ngài. Ngài không hoàn toàn là con người. Rồi chúng ta có trường phái lịch sử Historianism xuất hiện và đại loại cho rằng đó là 2 thân vị khác nhau, không phải là 2 bản tính mà là 2 thân vị, và tất cả họ đều nỗ lực vật lộn với câu hỏi về khả năng Đức Chúa Trời làm người. Hãy thành thật, đây thật sự là một câu hỏi phức tạp, nó làm bối rối tâm trí. Làm sao Đức Chúa Trời lại có thể trở thành một con người? Điều đó phức tạp đến mức nào? Tại sao lại là không chính xác nếu nói Chúa Giêsu chỉ là Đức Chúa Trời một phần thay vì là Đức Chúa Trời hoàn toàn? Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời. Và chúng ta bắt đầu đặt ra những câu hỏi, nếu hài nhi trong máng cỏ này là đấng chúng ta đã thấy trong Côlôse đoạn 1 giữ cho muôn vật đứng vững, làm sao hài nhi này có thể giữ cho muôn vật đứng vững trong khi đang nằm khóc trong máng cỏ? Điều đó xảy ra bằng cách nào? Khi Chúa Giêsu cầu nguyện trên đất, Ngài cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Vậy nếu Ngài là Đức Chúa Trời và lại cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thì chẳng lẽ Ngài đang cầu nguyện với chính mình sao? Làm sao để giải thích điều đó? Tôi xin nói thật lòng như thế này. Nếu suy nghĩ về những điều này quá lâu, quý vị sẽ nhức đầu đó. Tôi đã bị nhức đầu trong một thời gian khi suy nghĩ về điều này. Tôi có nói với một số bạn bè ở văn phòng, cũng như với vợ tôi một vài lần rằng tôi nhức đầu quá vì cố suy gẫm về sự nhập thể, và đang khi tôi cố đi sâu hơn, cố đặt tấm lòng và tâm trí mình vào đó, thì tôi bắt gặp một tác giả có tên là Arthur Pink. Arthur Pink là một học giả kinh thánh, đã viết rất nhiều tác phẩm giá trị. Tôi đọc những bài viết của ông và bắt gặp sự giải thích về sự nhập thể. Cho nên tôi nghĩ thật tốt quá. Quý vị biết không, Arthur Pink sẽ giúp giải quyết vấn đề và giúp tôi hiểu được điều này. Tôi muốn chia sẻ với quý vị những điều ông đã nói để xem điều đó có giúp quý vị hiểu cách rõ ràng hơn không. Arthur Pink nói về bản tính và thân vị Đấng Christ. Ông nói, sự phân biệt quan trọng này đòi hỏi một sự suy xét hết sức cẩn thận, bởi một thân vị tức là một thực thể thông minh tự tồn tại. Ngôi thứ hai của ba ngôi được cho là mang bản tính loài người và tồn tại bằng sự hiệp nhất với bản tính thiên thượng. Đó hẳn chỉ là một thân vị con người nếu không hiệp nhất với con của Đức Chúa Trời. Nhưng vì hiệp nhất với Ngài, đó không gọi là một thân vị nữa, vì không tự tồn tại như mọi người khác. Vì vậy, con thánh sẽ sanh cho chúng ta trong Luca đoạn 1 câu số 35. Không thể nào một thân vị thiên thượng lại tiếp nhận một thân vị tự tồn tại khác để hiệp nhất với chính mình. Vì hai thân vị cứ tách bạch là hai mà trở nên một thân vị là một sự mâu thuẫn. Cảm ơn Arthur đã giúp cho tôi hiểu rõ ràng hơn. Ông thật sự đã giúp cho điều đó nghe hợp lý hơn. Vấn đề là tôi đi sâu vào cả đoạn bài viết đó và đồng ý với mọi điều Arthur đã nói, nhưng đó vẫn chưa phải là một lời giải thích thỏa đáng. Phân đoạn kinh thánh này vẫn chưa được giải thích thỏa đáng. Vì vậy hãy cùng khám phá nó. Hãy suy nghĩ cùng nhau trong vài giây về Chúa Giê-xu là ai, một thân vị với hai bản tính. Khi chúng ta không biết phải làm gì, hãy tập trung vào những gì chúng ta biết phải làm. Khi chúng ta không biết phải tin vào điều gì, hãy tập trung vào những gì chúng ta biết phải tin. Vì vậy, xin tập trung vào những điều chúng ta biết. Trước tiên là con của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu hoàn toàn là Đức Chúa Trời, trọn vẹn, hoàn toàn, sẽ không chính xác dựa trên những điều chúng ta đã học tuần trước khi nói Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời một phần. Ngài hiện hữu trong chính bản tính của Đức Chúa Trời. Ngài đã dạy xuyên suốt chức vụ của Ngài về thế nào Ngài ngang bằng với Đức Chúa Trời, ta với Cha là một. Trước khi chưa có Abraham đã có ta, chúng ta thấy những lời chứng về thần tánh của Ngài xuyên suốt Kinh Thánh, và chúng ta biết những lời chứng đó chưa bao giờ ngừng tăng thêm. Chúng ta biết khi Kinh Thánh chép, Ngài đã từ bỏ mình đi, hay là Ngài đã bỏ đi mọi điều mình có, Ngài không hề trở nên thua kém Đức Chúa Trời. Bởi vì Côlôse đoạn 2 câu số 9, phân đoạn chúng ta đã suy gẫm tuần trước chép rằng, vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong đấng ấy như có hình. Sự đầy dẫy, Ngài không phải là Đức Chúa Trời một phần, nửa Đức Chúa Trời, nửa con người. Không, Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy điều đó xuyên suốt Kinh Thánh. Chúng ta đã đi sâu vào điều đó trong tuần trước. Nếu quý vị bỏ lỡ buổi học tuần trước, tôi khích lệ quý vị hãy đi sâu vào điều này, có thể thông qua việc nghe lại hoặc là đọc lại bài học đó. Quý vị không thể bỏ lỡ hình ảnh này được. Khía cạnh thứ hai đó là con người, là một danh xưng khác của Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh. Chúng ta biết Ngài hoàn toàn là người, không phải chỉ là con người một phần, không phải gần giống với chúng ta. Ngài hoàn toàn giống chúng ta. Một điều gì làm nên một con người, Chúa Giê-xu đều có. Về thể xác, Ngài cũng có một thân thể, da, thịt, xương máu. Ngài là một con người về mặt thể xác. Chúng ta đã được sinh ra, Ngài cũng đã được sinh ra. Đôi khi chúng ta có hình ảnh được lý tưởng hóa này về nhân tánh của Chúa Giê-xu khi nhớ lại một vài ca khúc Giáng sinh như là Nằm yên trong máng chiên kia. Tôi có nói chuyện với vợ tôi và cô ấy nói, anh không định làm hỏng mấy bài hát này đấy chứ? Tôi đáp không, anh sẽ không làm hỏng mấy bài hát này. Nhưng khi nói về hài nhi Giê-xu, trong đó không nghe nói Ngài khóc. Quý vị đã từng thấy em bé nào không hề khóc chưa? Khóc liên tục luôn đó chứ. Chúng ta đã có một hình ảnh gần như thiên thần hóa về Chúa Giê-xu, một hài nhi luôn an bình. Ngài đã khóc, Khi trưởng thành, Ngài đã khóc. Hẳn Ngài cũng đã khóc khi còn là một hài nhi. Ngài đã nấc khóc và khóc thét lên. Ngài là người, Ngài đã bước đi, Ngài đã đói, Ngài đã mệt. Những điều thực tế mà chúng ta đã trải qua, Chúa Giê-xu cũng trải qua. Ngài hoàn toàn là một con người về mặt thể xác. Không chỉ về mặt thể xác mà cả về tâm trí. Chúng ta biết Ngài đã lớn lên về mặt hiểu biết. Đây là một lẽ thật đáng kinh ngạc. Chúa Giê-xu đấng tạo hóa của vũ trụ đã học để bò. Quý vị nên suy nghĩ về điều đó. Ngài đã học bước đi, Ngài đã học làm mọi điều cần có để làm một người bình thường lớn lên. Tất cả những điều đó đều thực tế đối với Ngài. Luca đoạn 2 câu số 52, Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn. Ngài giống chúng ta về tâm trí, thể xác và cảm xúc. Chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đã trải qua đủ các cung bậc cảm xúc mà chúng ta đã trải qua. Ngài đã trải qua niềm vui vô hạn cả lẫn nỗi buồn vô hạn. Có những chỗ trong Kinh Thánh ghi lại Chúa Giê-xu đã nổi giận, không phải theo cách khiến Ngài phạm tội, nhưng Ngài đã trải qua sự giận dữ. Ngài cũng trải qua niềm vui. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh chép Ngài buồn bực trong linh hồn, theo nghĩa đen là sầu khổ trong tâm hồn. Thậm chí trong vườn Gethsemane, Ngài đã đổ mồ hôi huyết vì quá nặng nề. Về cảm xúc, thể xác, tâm trí và linh hồn, chúng ta biết Chúa Giê-xu có linh hồn, Ngài có một linh hồn. Như vậy, chúng ta đã có hình ảnh Ngài hoàn toàn là con người, chứ không phải giống chúng ta một phần. Điều đó đã được mô tả khi Kinh Thánh chép. Ngài mang lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Nào, đây là sự khác nhau giữa Philip đoạn 2 câu 6 và Philip đoạn 2 câu 7. Ở đầu câu 6 chép rằng, mang hình Đức Chúa Trời. Tuần trước chúng ta đã thấy điều này nghĩa là Ngài hiện hữu đời đời là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã được làm nên giống như hình loài người. Như vậy, đó là điều chúng ta phải kỷ niệm trong mùa Giáng sinh. Ngài đã trở nên một con người, đã mang lấy bản tính loài người. Chúng ta biết rằng Ngài đã chết và sống lại từ phần mộ, một thân thể phục sinh, thân thể vật lý, và Ngài tiếp tục là một con người. Ngài thăng thiên. Trong phần còn lại của Tân Ước, chúng ta có hình ảnh Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đời đời vừa hoàn toàn là con người, vừa hoàn toàn là Đức Chúa Trời. Như vậy, đó là hình ảnh chúng ta thấy. Chúng ta thấy hai yếu tố trong con người Đấng Christ song hành với nhau xuyên suốt các sách Tin Lành. Hãy suy nghĩ về điều này. Thậm chí lời tiên tri về sự sanh ra của Ngài đã chép một gái đồng trinh sẽ sanh một gì? Một trai. Đó là nhân tánh của Ngài. Chúng ta gọi Ngài là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thần tánh và nhân tánh của Ngài hiệp nhất với nhau. Thậm chí, sự sanh ra bởi một gái đồng trinh của Ngài cũng không hề giống với một ai khác. Sự hoài thai thiên thượng bởi Đức Thánh Linh, hai hình ảnh này đã đi chung với nhau. Rồi chúng ta thấy cuộc đời Ngài được bày ra. Chúng ta thấy có những lúc Ngài đói và mệt. Nhân tánh của Ngài, đồng thời chúng ta biết thần tánh của Ngài, sự toàn năng của Ngài được thể hiện qua việc Ngài cho hơn 5.000 người ăn hoặc là gọi người chết sống lại như trường hợp Lazarơ. Mác đoạn 4 chứa đựng một hình ảnh khó tin khi các môn đồ đang trên thuyền giữa biển hồ Galilee, một cơn bão vây lấy họ, còn Chúa Giê-xu đang làm gì? Ngài đang nằm ngủ, Ngài mệt, Ngài yếu mỏn đi. Chúng ta thấy hình ảnh về nhân tánh của Ngài. Các môn đồ đều sợ hãi, nên họ gọi Ngài dậy đầy bối rối. Chúa Giê-xu ngáp vươn mình một cái, rồi đưa tay lên và phán hãy yên lặng. Và bỗng nhiên chung quanh tĩnh lặng, nhân tánh và thần tánh đi đôi với nhau. Chúng ta cũng nói Chúa Giê-xu đã bắt đầu chức vụ khi Ngài được 30 tuổi. Đó là điều chúng ta nói, đó là nhân tánh của Ngài. Đồng thời như chúng ta thấy trong tuần trước, Ngài hơn 30 tuổi một chút về thần tánh của Ngài. Ngài đã hiện hữu, ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngay từ ban đầu, trước cả ban đầu, mọi sự đều xoay quanh sự hiện diện của Ngài trong cả cõi đời đời. Như vậy, chúng ta thấy hai điều này đi chung với nhau cách xuyên suốt nhân tánh và thần tánh của Ngài. chúng ta sẽ sai phạm nếu cứ cố giải thích tất cả những điều này, bởi vì đây là những điều không thể giải thích. Phương cách sự tạm thời và sự đời đời hiệp nhất với nhau, phương cách sự hữu hạn và sự vô hạn hiệp nhất với nhau, càng đi sâu thì vấn đề càng phức tạp hơn. Và bây giờ là thuật ngữ thứ hai mà chúng ta sẽ học hôm nay. Đây không phải là một thuật ngữ kinh thánh. Thuật ngữ này là fractal, nghĩa là phóng đại một chi tiết của vật thể. Đây là một thuật ngữ hình học. Hình ảnh tại đây là fractal. Đây là một công thức hình học đằng sau một hình ảnh. Căn bản là nó sẽ xảy ra khi quý vị phóng to vào một hình ảnh. Và khi phóng to vào một fractal, một hình ảnh, hãy cứ phóng to vào một phần hình ảnh thì phần đó là trở nên phức tạp hơn. Rồi khi quý vị phóng to vào một phần khác, hình ảnh đó cũng trở nên phức tạp hơn. Càng phóng to thì hình ảnh càng phức tạp. Tôi không hiểu được nguyên lý của điều này. Dù vậy, đây là một sự minh họa cho những gì chúng ta thấy trong sự nhập thể. Bởi vì tôi tin rằng sự nhập thể là quyền nhiệm Giáng sinh. Khi chúng ta càng đi sâu vào hình ảnh máng cỏ và nhận dạng của hài nhi này, thì càng nhìn thấy sự phức tạp và vẻ đẹp ẩn chứa trong đó. Vấn đề không phải là chúng ta có thể giải thích điều này hay không. Điều này không đi ngược lại lý luận. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo nên lý luận. Đây không phải là một điều đi ngược lại lẽ thật. Một điều mà chúng ta phải gạt bỏ tri thức qua một bên để chấp nhận, mà là lúc chúng ta nhìn thấy với sự kinh ngạc và sửng sốt sự thật rằng Chúa Giê-xu là một thân vị với hai bản tính, và đó là hình ảnh về sự khải thị bằng sự khiêm nhường. Khải thị bằng sự khiêm nhường, đó là điều tác giả của Philip đoạn 2, Phaolô muốn chuyển đến chúng ta, rằng Chúa Giê-xu bày tỏ Đức Chúa Trời cách trọn vẹn. Ngài bày tỏ Đức Chúa Trời cách toàn hảo bằng cách mang lấy bản tính của một người đầy tớ, sự khiêm nhường. Những người nhận thư tại thành Philip không nghi ngờ gì, rất quen thuộc với chế độ nô lệ và quen thuộc với sự thật rằng người nô lệ chẳng có quyền gì cả. Một người nô lệ bị tước hết mọi quyền, mọi sự tự tôn, mọi điều có giá trị. Người nô lệ không có những điều đó, và đó là hình ảnh Phaolô sử dụng để mô tả Chúa Giê-xu. Ngài đã trở nên một nô lệ, một đầy tớ cho tạo vật của Ngài, đấng có mọi sự vinh hiển, mọi sự cao quý, mọi năng quyền trên thiên đàng, đã trở nên một con người và mang lấy bản tính của một người đầy tớ, làm đầy tớ cho tạo vật của Ngài. Mác chương 10 câu số 45 nói gì? Con người đến chẳng phải để được hầu việc, nhưng gì? Nhưng để hầu việc. Nào, đây là một lẽ thật đẹp vô hạn, rằng Chúa Giê-xu đã đến để hầu việc cho quý vị và tôi. Chúng ta nói về thế nào chúng ta hầu việc Đấng Christ, nhưng vẻ đẹp của phúc âm là Ngài đã đến để hầu việc chúng ta. Ngài đã đến để bày tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta, sự khải thị bằng sự khiêm nhường. Chúng ta biết sự khải thị là cách Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài, bày tỏ bản tính của Ngài. Ngài bày tỏ chính Ngài. Chúng ta đều biết xuyên suốt Cựu Ước rằng có một vực thẳm vô tận, có một sự phân cách không thể được nối liền giữa con người với Đức Chúa Trời. Vì cớ tội lỗi chúng ta bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời cách hoàn toàn, trọn vẹn. Và dù cho chúng ta có sống đạo đức đến đâu, có đạt được bao nhiêu tri thức, có thông minh đến cỡ nào, thì chúng ta cũng không thể làm gì để nối liền vực thẳm đó. Đâu là cách duy nhất để nối liền vực thẳm này? Cách duy nhất để thần tánh hiệp nhất với nhân tính. Và câu trả lời là sự nhập thể. Câu trả lời là Đức Chúa Trời phải chủ động bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Chúng ta không thể làm bất cứ điều gì để đến được với Ngài. Đức Chúa Trời phải chủ động bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Và vẻ đẹp của Kinh Thánh đó là Ngài không chỉ bày tỏ cho chúng ta những lẽ thật về Ngài, mà Ngài còn bày tỏ chính mình Ngài. Chúa không chỉ nói cho chúng ta biết Ngài là ai, mà Ngài bày tỏ cho chúng ta biết Ngài là đấng như thế nào. Tôi nhớ tôi từng đối thoại với một cô gái ở một hội đồng kia mà tôi làm diễn giả. Cô gái này đang phải tranh chiến với một vài điều đang xảy ra trong đời sống của mình, và cô hỏi rất nhiều câu hỏi về Đức Chúa Trời. câu hỏi, đủ thứ câu hỏi, một số câu hỏi về mặt cảm xúc, một số câu hỏi về tri thức. Làm sao một sư biết Đức Chúa Trời thậm chí có tồn tại hay không? Làm sao một sư biết Ngài đang ở đó? Những câu hỏi mà tôi đoán là nhiều người trong chúng ta cũng đã từng phải tranh chiến. Cô ấy hỏi tôi những câu hỏi này, hỏi dồn dập đến nỗi tôi phải đứng dậy và vận dụng hết mọi năng lực lập luận về thần học lẫn tri thức của tôi để trả lời. Tôi trả lời rất hay, nói đủ điều, trích dẫn Kinh Thánh nói với cô ấy điều này điều kia. Đây là cách chúng ta biết Đức Chúa Trời thật hiện hữu, tôi chỉ ra. Nhưng những điều đó không giúp ích cho cô này được bao nhiêu. Đến một lúc kia trong cuộc đối thoại, cô ấy dường như phát cáu lên, tôi đoán như vậy, về những điều tôi vừa nói. Rồi thở dài và nói, tôi chỉ ước gì điều này là thật, rằng Đức Chúa Trời sẽ xuống đây và bày tỏ chính Ngài cho tôi. Câu nói đó thức tỉnh tôi, rằng tôi đã quá tập trung vào những lẽ thật, thứ yếu dù là đúng, và bỏ qua hình ảnh nền tảng cần cho cô gái này. Rồi tôi nhìn cô ấy và nói, Đức Chúa Trời đã làm như vậy. Cô ấy nói thật sao? Tôi đáp vâng, đó chính là Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời đã xuống thế gian, chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển Ngài như Giăng đoạn 1 có chép. Chúng ta đã nhìn xem sự vinh hiển Ngài và Giăng nhất đoạn 1. Chúng ta đã thấy Ngài, chúng ta đã chạm vào Ngài, chúng ta đã nghe Ngài bằng chính tai của mình. Rồi tôi bắt đầu chia sẻ với cô ấy, tôi bắt đầu nhìn vào con người Đấng Christ. Mắt cô ấy bắt đầu sáng lên. Cuối cùng, cô ấy đã đặt đức tin nơi Đấng Christ bởi vì cô ấy đã nhìn thấy sự khải thị của Đức Chúa Trời trong con người Ngài. Đó chính là vẻ đẹp của sự nhập thể. Khi quý vị hỏi, Đức Chúa Trời ở đâu? Sự vinh hiển Ngài ở đâu? Hãy nhìn xem gương mặt của Đấng Christ. Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời và hoàn toàn là con người. Ngài đã nối liền vực thẳm giữa con người và Đức Chúa Trời. Và kết quả của việc Chúa Giê-xu tự bỏ mình đi là Ngài đã bày tỏ cả thần tánh và nhân tánh cho mọi tạo vật. Ngài đã bày tỏ cả thần tánh và nhân tánh cho mọi tạo vật cách hoàn hảo. Có người nói, Chúa Giê-xu không giống như chúng ta. Ngài không phải là người giống như chúng ta, bởi vì Ngài không hề phạm tội. Lát nữa chúng ta sẽ xem xét điều này. Nhưng đừng quên, con người được tạo dựng không phải để phạm tội. Chúa đã bày tỏ cả nhân tánh và thần tánh cách hoàn hảo. Đây là phép lạ kỳ diệu nhất trong cả Kinh Thánh và cả dòng lịch sử. Chính vì vậy, tuần trước chúng ta đã nói rằng sự nhập thể là cái bản lề để mọi điều khác xoay quanh. Đây là một lẽ thật to lớn, đáng kinh ngạc. Nó còn vượt trội hơn cả sự phục sinh, sự sáng tạo thế giới. Nghĩ về việc con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời cũng không đáng kinh ngạc bằng nghĩ về việc Đức Chúa Trời được làm nên theo hình ảnh con người. Thật là một lẽ thật hết sức là lớn lao và vĩ đại. Đấng tạo hóa tối cao của vũ trụ lại từ bỏ mình và mang lấy bản tính của một người đầy tớ cho tạo vật của Ngài. Đó là lẽ thật thứ nhất. Lẽ thật thứ nhì, Ngài là toàn hảo. Ngài là toàn hảo nhưng Ngài lại trả giá cho tội lỗi. Ngài là toàn hảo không hề có tội nhưng Ngài lại trả giá cho tội lỗi. Đây là điều khiến Chúa Giê-xu độc nhất. Bây giờ chúng ta không còn xoáy vào câu hỏi Chúa Giê-xu là ai, một thân vị với hai bản tính, mà bắt đầu đặt câu hỏi tại sao. Tại sao Đức Chúa Trời lại trở thành con người? Tại sao việc Chúa Giê-xu làm người lại quan trọng như vậy? Ngài vừa hoàn toàn là Đức Chúa Trời, vừa hoàn toàn là con người, hiệp nhất với nhau trong một thân thể. Tại sao điều đó lại quan trọng như vậy? Điều này quan trọng bởi vì ý nghĩa của nó đối với sự cứu rỗi của chúng ta. Nếu lẽ thật này, Chúa Giê-xu vừa hoàn toàn là con người, vừa hoàn toàn là Đức Chúa Trời, không phải là lẽ thật, thì chúng ta chẳng có lý do gì để nhóm họp lại. Chúng ta không có sự cứu rỗi, không có Cơ Đốc giáo nếu không có sự nhập thể. Bây giờ, tôi muốn quý vị thấy lý do của điều này ở hai cấp độ. Trước tiên là con người, chỉ một mình Ngài mới có thể thế chỗ cho tội lỗi loài người. Là một con người, chỉ một mình Ngài mới có thể thế chỗ cho tội lỗi loài người. Nào, ở điểm này tôi muốn đưa quý vị quay lại đây một vài tuần. Hãy nhớ lại khi chúng ta xem xét sách Router, chúng ta đã xem xét hình ảnh về người chuộc lại sản nghiệp, người trả giá để chuộc ai đó về lại trong gia đình hoặc là để duy trì gia sản. Đó là hình ảnh trong Cựu Ước. Để được làm người chuộc lại sản nghiệp, cần có ba yêu cầu. Một là người đó phải có quyết tâm chuộc lại sản nghiệp. Hai là người đó phải có nguồn lực để chuộc lại sản nghiệp. Và ba là phải có quyền chuộc lại sản nghiệp. Quyền này có được nhờ sự thân cận về huyết thống. Bối cảnh trong sách Router là Bo-ô không thể chuộc lại sản nghiệp Router được vì có người thân cận hơn ông. Và như vậy, để có thể chuộc lại sản nghiệp, điều chúng ta thấy trong Cựu Ước là người chuộc lại sản nghiệp phải giống như người được chuộc lại sản nghiệp. Đó là hình ảnh chúng ta thấy tại đây. Tôi xin nói vắn tắt lại như thế này. Vì có tội lỗi, tất cả chúng ta đều đã phạm tội. Tất cả chúng ta đều đã phạm tội và bị phân cách với Đức Chúa Trời. Có một vực thẳm giữa chúng ta và Đức Chúa Trời. Còn Đức Chúa Trời, bởi sự thánh khiết công bình của Ngài, mặc định nghịch lại tội lỗi. Bản tính của Ngài mặc định nghịch lại tội lỗi, nghĩa là bản tính của Ngài cũng mặc định nghịch lại tội nhân. Và Đức Chúa Trời đổ cơn thành nộ của Ngài ra trên tội lỗi, đổ ra trên tội nhân. Làm sao ai có thể chịu lấy cơn thành nộ đó thay thế cho chúng ta được? Nếu có thì người đó phải ra từ loài người thì mới có thể chịu thay cho tội lỗi loài người được. Như vậy, chúng ta có lẽ thật thứ nhất này là một con người, chỉ một mình Ngài có thể thế chỗ cho tội lỗi loài người, bởi vì Ngài hoàn toàn là con người, vừa hoàn toàn là Đức Chúa Trời. Chỉ một mình Chúa Giê-xu mới có thể thỏa mãn cơn thạnh nộ từ thiên thượng, chỉ một mình Ngài mới có thể thỏa mãn cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời từ thiên thượng. Nào, tôi muốn chúng ta đặt hai điều này lại với nhau. Chúng ta sử dụng cả Cựu Ước và Tân Ước để hình dung ra điều này. Hãy cùng bắt đầu bằng cách lật về phía tay phải một vài sách. Đến Timôthê nhất đoạn 2, lật về phía tay phải và quý vị sẽ đến Timôthê nhất đoạn 2. Quý vị sẽ thấy Phao-lô cũng là tác giả của thư Philip đang nói chuyện với Timôthê và ông có mô tả về Chúa Giê-xu tại đây. Ông mô tả Chúa Giê-xu trong bối cảnh Đức Chúa Trời mong muốn nối liền vực thẳm giữa Ngài và loài người để đem con người đến với Ngài vì cớ lòng yêu thương đối với tạo vật của Ngài. Hãy xem trong Timôthê nhất đoạn 2, lật về phía tay phải một vài sách qua khỏi sách Tê-sa-lô-ni-ca nhì, quý vị sẽ đến Timôthê nhất. Trong đoạn 2 câu 3 chép như thế này: ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn, Đức Chúa Trời muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Xin mời quý vị lắng nghe câu số 5. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo, quý vị có thể khoanh tròn từ này. Đây là một từ khóa. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ. Nào quý vị thấy thế nào? Tại đây Phao-lô nhấn mạnh nhân tánh của đấng Christ, con người Giê-xu Christ. Đức Chúa Trời đã quyết định và mong muốn đem mọi người trở lại với Ngài, và phải có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người để nối liền vực thẳm. Đấng trung bảo đó chính là con người Giê-xu Christ. Để làm một người trung bảo hay là một người trung gian, giống như khi chúng ta cần một người trung gian hòa giải giữa hai phía, để làm một người trung gian để hòa giải hai phía, người trung gian đó phải quen thuộc với cả hai bên, đúng vậy không ạ? Phải có một sự qua lại, phải biết bên này, biết bên kia, và có khả năng nối liền khoảng cách giữa hai bên. Nếu họ chỉ biết câu chuyện từ một phía, thì không có cách nào để hòa giải được hai bên. Họ phải ở giữa một người trung gian mà vừa hoàn toàn là Đức Chúa Trời, vừa hoàn toàn là con người. Chúa Giê-xu trong sự nhập thể có thể là một người trung gian, một đấng trung bảo. Như vậy Ngài có thể thay thế cho loài người, con người Giê-xu Christ. Mục sư có ý gì khi nói chỉ một mình Ngài có thể thỏa mãn cơn thạnh nộ từ thiên thượng? tôi muốn quý vị lật về phía tay phải, sẽ đến sách Hebrew, qua khỏi sách Timothy nhất, Timothy nhì, rồi đến Tít, Philemon, và quý vị sẽ đến Hebrew đoạn 2. Bây giờ tôi muốn quý vị xem trong đoạn 2 nói về nhân tánh của Đấng Christ, vì sao Ngài đã trở nên giống như chúng ta, và cũng cho chúng ta hình ảnh về thế nào Ngài có thể thỏa mãn cơn thạnh nộ từ thiên thượng. Xin xem Hebrew đoạn 2 câu số 14. Đây là những câu kinh thánh rất là sâu sắc. Chúng ta có thể dành hàng tuần để học riêng những câu kinh thánh này. Bây giờ xin lắng nghe trong đó tác giả của Hebrew nói gì ở câu số 14. Vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó. Quý vị có thể khoanh tròn từ có phần. Đó cũng chính là từ ngữ chúng ta thấy trong công vụ các sứ đồ, nói về sự thông công, koinonia, Ngài có phần. Ngài thông công với chúng ta, Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt cái cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Vì quả thật, không phải Ngài đến vừa giúp các thiên sứ, bèn là vừa giúp dòng dõi của Abraham. Bây giờ xin lắng nghe câu số 17. Nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình. Quý vị có thể khoanh tròn cụm từ chịu làm giống. Đây chính là cụm từ chúng ta thấy trong Philip đoạn 2, nói về Chúa Giêsu đã được làm nên giống như loài người. Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm hay thương xót và trung tín đặng đền tội cho chúng dân. Như vậy, ở đây nhấn mạnh nhân tánh của Ngài. Ngài giống như chúng ta, có thể làm đấng trung bảo giữa hai phía để đền tội cho chúng dân. Bây giờ là thuật ngữ thứ ba. Đây là một thuật ngữ thần học, một thuật ngữ thần học rất là sâu sắc. Đó chính là từ đền tội trong câu vừa rồi. Theo nghĩa đen là làm nguôi đi. Nghĩa đen của từ này là cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời mặc định nghịch lại tội lỗi. Ai có thể đền tội? Ai có thể chịu lấy cơn thạnh nộ đó thế cho chúng ta? Vấn đề nan giải nhất trong cả Kinh Thánh là Đức Chúa Trời với bản tính của Ngài mặc định nghịch lại tội lỗi bằng cơn thạnh nộ và sự công chính của Ngài. Vậy làm sao chúng ta là những người đã phạm tội có thể tránh khỏi cơn thạnh nộ đó? Điều Kinh Thánh cho chúng ta biết là chỉ một mình Ngài mới có thể đền tội cho chúng ta. Ý của mục sư là gì khi nói về cơn thạnh nộ từ thiên thượng? Nào xin giữ ở phân đoạn Kinh Thánh hiện tại và quay trở lại với Cựu Ước. Quay trở lại với Cựu Ước và mở ra trong Ezechiel, từ Esai, Jeremy, Ca Thương và rồi Ezechiel. Cứ tự nhiên sử dụng mục lục nếu quý vị thấy cần. Nằm ngay trước Daniel, Ezechiel đoạn 7. Hãy xem trong Ezechiel đoạn 7. Tôi muốn quý vị nhìn thấy một hình ảnh. Hình ảnh này sẽ giúp chúng ta hiểu điều gì đang diễn ra trong Tân Ước với sự nhập thể. Và Chúa Giêsu có thể thỏa mãn được cơn thạnh nộ từ thiên thượng. Hãy xem Ezechiel đoạn 7. Chúng ta bắt đầu từ câu số 7. Đây là khi Đức Chúa Trời đang phán với dân sự. Vì cớ tội lỗi, họ phải đứng trước sự đoán xét của Ngài. Đây là những lời Đức Chúa Trời phán qua Ezechiel dành cho dân sự. Đức Chúa Trời phán như thế này. Hãy lắng nghe câu số 7. Đây không phải là hình ảnh chúng ta thường dùng về cách Đức Chúa Trời phán với dân sự, nhưng đó là điều Ngài đã phán trong Cựu Ước. Xin lắng nghe câu số 7. Hỡi dân trong đất, sự bại hoại định cho ngươi đã đến. Kỳ đã đến, ngày gần rồi, là ngày có tiếng ồn ào, không còn tiếng reo mừng trên các núi. Nay ta hầu kiếp đổ sự thạnh nộ ta trên ngươi và làm cho trọn sự giận ta nghịch cùng ngươi. Ta sẽ đoán xét ngươi theo cách ngươi ăn ở và khiến đổ lại trên ngươi những sự gớm ghiếc ngươi. Mắt ta chẳng đói tiếc ngươi, ta chẳng thương xót ngươi đâu. Ta sẽ tùy theo đường lối ngươi báo trả ngươi. Sự gớm ghiếc ngươi sẽ giữa ngươi. Các ngươi sẽ biết rằng chính ta, Đức Giê-hô-va, là đấng đoán phạt. Câu 8 chép: Nay ta hầu kiếp đổ sự thạnh nộ ta trên ngươi. Rồi sau đó có chép: Chính ta, Đức Giê-hô-va, là đấng đoán phạt. Ở đây chúng ta thấy một hình ảnh về Đức Chúa Trời với bản tính thánh khiết nghịch lại tội lỗi của loài người. Và điều chúng ta thấy trong sự nhập thể, trong hình ảnh về sự làm nguôi đi sự đền tội là sự thật rằng không có một người nào trong chúng ta, không có một người nào trong cả dòng lịch sử có thể đứng trước Đức Chúa Trời và chịu lấy sức nặng cơn thịnh nộ của Ngài trên cả nhân loại. Tuy nhiên, nếu chính Đức Chúa Trời trong thần tánh của Ngài, Đức Chúa Trời trong xác thịt, chịu lấy cơn thịnh nộ đó trên chính Ngài, thì chỉ một mình Ngài có thể thỏa mãn sự phán xét này. Và đó là hình ảnh chúng ta thấy được mở ra tại đây. Đức Chúa Trời của cả vũ trụ và thập tự giá của Chúa Giêsu Christ, vì cớ Ngài là ai và nhân tánh cũng như thần tánh của Ngài, Đức Chúa Trời của cả vũ trụ có thể đồng thời vừa giáng xuống cơn thịnh nộ, vừa chịu lấy cơn thịnh nộ công chính đó. Cả hai điều này lồng vào nhau. Ở đây không phải là một hình ảnh về sự hợp lý không thể lý giải. Đây là một hình ảnh về lòng thương xót không thể đo lường của Đức Chúa Trời khi Ngài lại trở thành một con người. Chúa Giêsu vừa hoàn toàn là Đức Chúa Trời, vừa hoàn toàn là con người. Nó chịu lấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên chính Ngài để chúng ta không trải qua cơn thịnh nộ và sự công chính của Ngài. Chúa đã thế chỗ cho chúng ta. Ngài đã trở nên giống như chúng ta để có thể thay thế cho chúng ta. Ngài ngang hàng với Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời, cho nên Ngài có thể chịu lấy cơn thịnh nộ đó. Hình ảnh tại đây là đấng toàn hảo trả giá cho tội lỗi của chúng ta và sự nhập thể là cốt lõi trong sự cứu rỗi của chúng ta. Nếu Chúa Giêsu không hoàn toàn là con người và không hoàn toàn là Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi là bất khả thi. Nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời, điều này hãy xem thế nào. Sự nhập thể là một hình ảnh về phúc âm, nhân tánh và thần tánh hiệp nhất trong một con người. Nhân tánh và thần tánh hiệp nhất trong hình ảnh thập tự giá. Và giờ đây nhân tánh và thần tánh hiệp nhất với nhau trong tấm lòng của tất cả những con người đang ngồi đây. Bởi vì giờ đây chúng ta đã có thể nối liền vực thẳm thông qua Đấng Christ. Chúng ta có một mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Chúng ta liên hệ với Ngài. Chúng ta bước đi với Ngài. Chúng ta tận hưởng Ngài. Chúng ta biết Ngài vì cớ Đấng Christ và vì cớ Ngài là ai. Đó chính là lý do tại sao sự nhập thể lại quan trọng như vậy. Đó rõ ràng là lẽ thật đẹp đẽ hơn bất kỳ hình ảnh nào khác. Hình ảnh về chuồng chiên máng cỏ hay hình ảnh về các nhà thông thái và mấy gã chân chiên mà chúng ta thường tập trung vào. Những điều thứ yếu đó có thể làm lu mờ hình ảnh này. Chúng ta phải nhìn thấy vẻ đẹp nơi con người Đấng Christ trong dịp Giáng sinh. Nếu muốn nắm lấy lẽ thật này, quý vị đã thấy fractal chưa? Càng ngày hình ảnh này càng trở nên sâu sắc. Chúng ta càng đi sâu hơn thì hình ảnh này càng đẹp hơn. Tôi đảm bảo với quý vị điều này. Hình ảnh này trong đời sống cá nhân tôi hôm nay đẹp hơn hình ảnh đó của năm trước đây hay là 2-3 năm về trước. Càng biết về Đấng Christ, chúng ta càng nhìn thấy giá trị của Ngài và sửng sốt trước vẻ đẹp của Ngài và càng kinh ngạc trước sự vĩ đại của Ngài. Ngài là toàn hảo nhưng đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta. Lẽ thật thứ ba về Chúa Giêsu, kỳ quan tự nhiên là Ngài vượt trội hơn con dân Ngài, nhưng Ngài lại liên hệ thân mật với con dân Ngài. Thật là một điều tốt lành. Ngài vượt trội hơn con dân Ngài, nhưng Ngài lại liên hệ thân mật với dân sự của Ngài. Nếu quý vị lớn lên trong một gia đình cơ đốc, được trưởng dưỡng trong hội thánh và không có nhiều liên hệ với các tôn giáo khác trên thế giới, thì rất khó có thể nắm bắt lẽ thật khó tin này. Chính lẽ thật này khiến cơ đốc giáo trở nên khác biệt, khiến Chúa Giêsu trở nên khác biệt. Các tôn giáo chính trên thế giới đều tôn thờ một vị thần, một thực thể cao cấp hơn trong vũ trụ này và đều dựa trên một sự thật rằng thực thể đó phải hoàn toàn khác biệt, vượt trội, cao cấp hơn chúng ta dưới đất thấp này. Tôi nhớ trong một lần đến Ấn Độ mà tôi có kể cho quý vị nghe lần trước, tôi có nói chuyện với hai người Hồi giáo khi nói về con người Đấng Christ, về sự yêu thương lớn lao ẩn chứa trong lẽ thật đó và về những lẽ thật ảnh hưởng đến sự sống đời đời của con người, thì họ nói, chúng tôi không thể hiểu được tại sao các ông lại có thể tin là Đức Chúa Trời lại xuống sống giữa vòng chúng ta. Như vậy là hạ thấp bản tính của Ngài. Chúng tôi sẽ không hạ thấp bản tính của Thánh A-la bằng cách hình dung ra Ngài ở giữa vòng chúng tôi, chứ chưa nói gì đến việc hình dung ra Ngài trên cây thập tự giá, hay hình dung Ngài là một hài nhi nằm khóc trong máng cỏ. Chúng tôi sẽ không bao giờ hạ thấp hình ảnh của chúng tôi về Đức Chúa Trời bằng cách hạ Ngài xuống ngang bằng với đẳng cấp của chúng tôi. Vẻ đẹp của Kinh Thánh là sự vĩ đại của Ngài, không chỉ nằm ở sự vượt trội của Ngài trên chúng ta, mà sự vĩ đại đó còn được thể hiện trong sự liên hệ thân mật của Ngài với chúng ta, trong chúng ta, là một phần của đời sống chúng ta. Đó là Chúa Giê-xu và những gì khiến Ngài trở nên đặc biệt. Ngài đã được làm nên giống như hình loài người. Ngài đã mang lấy thể xác con người, bản tính con người. Ngài đã trở nên giống như chúng ta. Khi Kinh Thánh chép, Ngài đã từ bỏ mình đi, mang lấy hình tôi tớ, không có nghĩa là Chúa Giê-xu đánh đổi bản tính của Ngài, bản tính của Đức Chúa Trời mà chúng ta thấy trong câu 6, để lấy bản tính của một đầy tớ trong câu 7. Thay vào đó, như vậy nghĩa là Chúa Giê-xu đã thể hiện bản tính của Đức Chúa Trời bằng cách mang lấy bản tính của một người đầy tớ trong câu 7. Chúa đã bày tỏ Đức Chúa Trời bằng cách trở nên giống như chúng ta, ở giữa chúng ta, đi lại giữa vòng chúng ta, và dạy cho chúng ta cách sống bằng cách bày tỏ nhân tánh và thần tánh với nhau cách hoàn hảo. Ngài vượt trội chúng ta. Vâng, Ngài là Thánh, Ngài hoàn toàn khác biệt. Đồng thời, Ngài cũng liên hệ thân mật với đời sống chúng ta. Mang lấy hình chúng ta, hãy suy nghĩ về ý nghĩa của điều này. Trước hết, điều đó có nghĩa là Chúa Giê-xu quen thuộc với mọi sự khó khăn cám dỗ của chúng ta. Chúa Giê-xu quen thuộc với mọi sự khó khăn cám dỗ của chúng ta trong cuộc sống. Tôi muốn quý vị cùng quay trở lại trong Hebrew đoạn 2. Chúng ta sẽ dành thêm ít thời gian xem xét một vài phân đoạn nữa trong Hebrew và sẽ khám phá được rất nhiều điều nữa từ đây. Ngài quen thuộc với mọi sự khó khăn cám dỗ của chúng ta. Nào, lúc nãy chúng ta đã đề cập là Chúa Giê-xu không có tội, Chúa Giê-xu chưa bao giờ phạm tội. Kinh Thánh cho chúng ta biết hết lần này đến lần khác, Chúa Giê-xu chưa bao giờ phạm tội, Ngài hoàn toàn không có tội, hoàn toàn toàn hảo, hoàn toàn thánh khiết. Ngài vừa vượt trội, vừa liên hệ thân mật với đời sống chúng ta. Ngài đã sống một cuộc đời vô tội giữa vòng chúng ta trên đất. Tôi muốn quý vị nhìn thấy ý nghĩa của điều này. Khi chúng ta nói Ngài quen thuộc với những sự khó khăn cám dỗ của chúng ta, hãy xem trong Hebrew đoạn 2 câu số 18. Vì chính mình Ngài, chính mình Chúa Giê-xu, xin lắng nghe điều này. Và vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Hình ảnh này còn rõ nét hơn khi quý vị xem đoạn 4. Hãy xem đoạn 4. Chúng ta bắt đầu từ câu số 14 và đi tiếp đến câu số 15-16. Đoạn 4 câu 14 chép như thế này. Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tường trời, tức là Đức Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Hãy lắng nghe điều này. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm, chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc, cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Quý vị có nắm bắt được điều đó không? Kinh Thánh chép, Ngài đã chịu thử thách mọi bề, cũng như chúng ta. Người ta tranh luận liệu Chúa Giê-xu có phạm tội không? Chúng ta biết điều này. Chúng ta biết xuyên suốt Kinh Thánh rằng Ngài đã bị cám dỗ. Matthew đoạn 4, Luca đoạn 4, ngay khi khởi đầu chức vụ, Chúa Giê-xu đã chịu cám dỗ trong đồng vắng bởi ma quỷ. Chúng ta biết rằng Ngài đã bị cám dỗ rất mãnh liệt. Chúng ta biết Ngài đã bị cám dỗ vây quanh. Chúng ta biết trong đó có cả những sự cám dỗ đến từ những người gần gũi với Ngài. Phi-e-rơ nói, chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra cho thầy. Thầy sẽ không đi trên con đường khổ nạn này. Chắc chắn Ngài cũng đã chịu cám dỗ tương tự khi chuẩn bị bước lên thập tự giá trong vườn Gethsemane. Xin cho chén này lìa khỏi con. Ngài phải chịu cám dỗ liên tục. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại một chút khi phải đấu tranh với nhiều sự cám dỗ khác nhau trong đời sống. Khi phải đấu tranh với nhiều tội lỗi khác nhau, chúng ta thường nghĩ nơi tốt nhất để đi đến là đến với những người cũng đã từng đấu tranh với những cám dỗ đó, từng đấu tranh với tội lỗi đó và đã sa vào tội lỗi đó. Chúng ta nghĩ họ biết cách giúp chúng ta. Và đó là một trong những lý do vì sao đôi khi chúng ta nghĩ Chúa Giê-xu đâu có biết những điều tôi đang phải trải qua khi tôi đối diện với cám dỗ này hết ngày này qua ngày khác. Làm sao Chúa biết được? Ngài chưa bao giờ phạm tội đó. Nhưng thật là một suy nghĩ sai lầm tại điểm đó, khi chúng ta cho rằng phải sa vào tội lỗi thì mới trải nghiệm được sức mạnh đầy đủ của sự cám dỗ. Thật ra suy nghĩ hoàn toàn ngược lại mới là đúng. Chúa Giê-xu chưa bao giờ sa vào tội lỗi và do đó Ngài đã kinh nghiệm được sức mạnh đầy đủ của sự cám dỗ. Chúng ta phạm tội hết lần này đến lần khác và vẫn không hề kinh nghiệm được sức mạnh đầy đủ của sự cám dỗ. Nhưng Chúa Giê-xu đã kinh nghiệm được. Ngài đã kinh nghiệm được sức mạnh đầy đủ của sự cám dỗ. Đôi khi tôi nhớ đến hình ảnh này, quý vị còn nhớ truyền thuyết về Odysseus và hành trình trở về của ông từ cuộc chiến thành Troy không? Có thể một số người nhớ và một số người không. Odysseus cùng với người của ông phải chèo thuyền quay về và họ phải đối đầu với rất nhiều khó khăn dọc hành trình đó. Một trong số đó là khi họ đi ngang hòn đảo nơi các mỹ nhân ngư sinh sống. Mỹ nhân ngư là những nàng tiên cá hát rất hay. Những người đi ngang qua thường bị giọng hát của họ lôi kéo làm cho tàu bị va vào đá và chìm. Odysseus biết điều đó cho nên ông ra lệnh cho tất cả thủy thủ phải nhét sát vào lỗ tai để không nghe giọng hát của các mỹ nhân ngư. Nhưng về phần ông thì lại bảo họ cột ông vào cột buồm và dặn là hãy cột ta vào cột buồm. Ta sẽ không nhét sát vào lỗ tai, ta muốn nghe giọng hát đó. Và ông nói, nếu ta có cố ý thoát ra, hãy cột ta chặt hơn nữa. Mục đích của Odysseus là ông muốn kinh nghiệm được sức mạnh đầy đủ của sự cám dỗ đó, sự quyến rũ đó. Nhưng những người cùng đi với sáp nhét trong tai sẽ giúp cầm giữ ông. Đó là truyền thuyết về Odysseus. Còn đây là hình ảnh về Chúa Giê-xu, là hình ảnh thật. Ngài không có ai giúp cầm giữ lại. Thật ra những người ở bên Ngài còn lôi kéo Ngài đi sai lạc nữa. Nhưng qua mọi điều đó, Chúa Giê-xu đã đối mặt với sức mạnh đầy đủ của những cám dỗ đó và vẫn cầm giữ được chính mình. Điều khiến Ngài bước lên thập tự giá không phải là áp lực từ đám đông. Điều khiến Ngài bước lên thập tự giá là sự vâng lời hoàn toàn đối với ý muốn của Đức Chúa Cha. Nếu có ai trong chúng ta phải đối mặt với sức mạnh đầy đủ của tội lỗi và sự cám dỗ trong tuần này, hãy đến với Chúa Giê-xu và biết rằng chúng ta có một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã bị cám dỗ mọi bề, bị cám dỗ dữ dội hơn bất cứ ai trong chúng ta. Và tin tốt lành là dù cho cám dỗ của quý vị trong tuần này có dữ dội đến thế nào, thì chúng ta có một Đấng đã đắc thắng chúng và Ngài ban năng quyền để chúng ta cũng đắc thắng những cám dỗ đó. Ngài ban năng quyền để chúng ta đắc thắng trong sự đấu tranh đó. Chúng ta không còn là nô lệ cho tội lỗi nữa, bởi vì Ngài đã đắc thắng tội lỗi, Ngài đã đắc thắng sự chết, Ngài đã đắc thắng phần mộ. Giờ đây khi là chủ của chúng ta, Ngài giúp chúng ta kinh nghiệm những điều Ngài đã làm được. Ngài giúp chúng ta đứng vững trước cám dỗ, dù chúng có dữ dội đến mức nào. Nhân tánh của Đấng Christ là nó quan trọng cho cuộc sống chúng ta mỗi ngày. Ngài quen thuộc với những sự khó khăn cám dỗ của chúng ta. Ngài có thể thông cảm với chúng ta trong những việc đó. Ngài đã chịu cám dỗ mọi bề. Và vì vậy, tội lỗi không còn có quyền trên chúng ta vì cớ Ngài. Thứ nhì, không chỉ quen thuộc với những sự đấu tranh của chúng ta, Ngài cũng quen thuộc với những nỗi buồn của chúng ta. Quen thuộc với những nỗi buồn của chúng ta. Quý vị có nhớ Ê-sai đoạn 53 không? Khi đặt hai phần kinh thánh này lại với nhau, Ê-sai 53 và Ê-xê-chiên đoạn 7, khi Đức Chúa Trời cho biết rồi cơn thịnh nộ của Ngài sẽ giáng xuống, Ngài phán: Ta Đức Chúa Trời là đấng đoán phạt. Ê-sai 53 chép: Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi làn roi Người chúng ta được lành bệnh. Và Ê-sai cũng nói về thế nào Ngài đã gánh sự buồn bực của chúng ta. Chúng ta thậm chí nhìn thấy điều đó trong chức vụ của Ngài trong các sách phúc âm. Quý vị hẳn còn nhớ gian đoạn 11, khi Mary và Ma-thê mất đi anh mình là Lazarơ, rồi Chúa Giê-xu đến và họ chạy ra khóc với Ngài. Và gian đoạn 11 câu số 35, một câu kinh thánh mà chúng ta đã thuộc lòng từ khi còn thiếu nhi. Nhưng lẽ thật tại đó, thật đáng kinh ngạc, Chúa Giê-xu đã khóc với họ. Nước mắt của họ đã lay động nước mắt của Ngài. Chúa quen thuộc với những nỗi buồn, đau khổ của chúng ta. Ngài biết chúng ta cảm thấy như thế nào. Dù cho cuộc sống có đem đến điều gì, Ngài quen thuộc với những nỗi buồn của chúng ta. Ngài quen thuộc với những sự đấu tranh và những nỗi buồn của chúng ta. Và Ngài cũng quen thuộc với những nỗi khổ của chúng ta. Hãy cùng quay trở lại Hebrew đoạn 2 với tôi. Tôi muốn quý vị nhìn thấy điều này. Hebrew là một hình ảnh tuyệt vời về Đấng Christ. Hãy xem Hebrew đoạn 2 câu số 10. Hãy xem đoạn câu số 10 một lần nữa. Ở đây nói về nhân tánh của Chúa Giê-xu. Hebrew đoạn 2 thật sự cho chúng ta một hình ảnh về nhân tánh của Đấng Christ. Hãy lắng nghe câu số 10. Thật, Đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến Đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy. Nhờ điều gì? Nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành là phải lắm. Vì Đấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh. Nói cách khác, Đức Chúa Trời và loài người, chúng ta được làm nên thánh, đều bởi một cha mà ra. Cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em, khi Ngài có phán: Tôi sẽ truyền danh Chúa cho anh em tôi và ngợi khen Chúa ở giữa hội. Nào, ngay đây trong câu số 12, Chúa trích dẫn từ Cựu Ước. Có ai biết Ngài trích dẫn từ đâu không? Có ai biết địa chỉ không? Ngài trích dẫn từ đâu? Thi Thiên 22. Được rồi, xin chú ý đến dòng chú thích nhỏ bên dưới Kinh Thánh. Quý vị chỉ cần nhớ địa chỉ là Thi Thiên 22, vì chúng ta không đủ thời gian để chúng ta không mở phần Kinh Thánh này ra hôm nay. Đây là một thi thiên về Đấng Messi, nói cho chúng ta hình ảnh về Đấng Christ và những điều được mở ra trong Tân Ước. Thi Thiên 22, chúng ta vừa thấy tác giả thư Hebrew nói về thế nào Ngài quen thuộc với những nỗi khổ của chúng ta. Thi Thiên 22 câu số 1, có ai biết ở đó chép điều gì không? Quý vị thấy phần chú thích nhỏ ở bên dưới rồi đó, ở đó chép: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Đây cũng chính là câu hỏi đã được hỏi trên thập tự giá. Ngài quen thuộc với những nỗi khổ của chúng ta. Đã bao giờ quý vị hỏi Đức Chúa Trời tại sao chưa? Không nghi ngờ gì cả. Đặc biệt là hai tuần vừa rồi, trong gia đình đức tin của chúng ta, câu hỏi này đã được hỏi vô số lần. Tôi có viết một bài đăng trên trang web nói về những điều này, đặc biệt là về cái chết của một em bé 1 tuổi đang khi phải trải qua những khó khăn. Nếu quý vị muốn đọc bài đó, xin mở trang web lên. Khi đặt câu hỏi tại sao chúng ta vật lộn bằng cả thể xác, cảm xúc và tâm linh với câu hỏi đó. Và tôi muốn khích lệ quý vị rằng, Chúa Giê-xu vừa hoàn toàn là Đức Chúa Trời, vừa hoàn toàn là con người, khi Ngài ở trên thập tự giá cũng đã hỏi tại sao. Ngài quen thuộc với những nỗi khổ của chúng ta. Ngài không được miễn dịch khỏi những điều đó. Ngài không được cất khỏi những điều đó. Chúng ta không có một Đức Chúa Trời ở rất xa và không hiểu thế nào là cuộc sống của một con người. Ngài quen thuộc với những tổn thương và những nỗi đau mà chúng ta trải qua. Thuật ngữ cuối cùng tôi muốn sử dụng để minh họa cho hình ảnh này là thông cảm cộng hưởng. Thông cảm cộng hưởng. Chúng ta đã có những thuật ngữ về thần học và hình học. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một thuật ngữ âm nhạc. Đây là lúc tôi đã đi quá xa khỏi giới hạn rồi. Cuốn sách Làm bạn với âm nhạc của Oxford có nói về sự cộng hưởng như thế này. Nếu quý vị bước vào một căn phòng hoàn toàn trống trải, chỉ có 2 cây đàn piano, rồi quý vị bước đến một cây đàn và đàn một nốt, chẳng hạn như là nốt đô ở giữa. Quý vị đàn nốt đô giữa và cộng hưởng, nghĩa là cây đàn piano còn lại cũng sẽ nhẹ nhàng vang lên cùng một nốt đó, dù không có ai đàn nốt đô giữa trên cây đàn còn lại, nốt đó vẫn vang lên. Sự rung động tôi không hiểu rõ nguyên lý của nó, nhưng cùng một nốt trên cây đàn piano kia sẽ vang lên nốt đó nếu trên cây đàn piano này được đánh xuống. Hình ảnh tại đây là như vậy, tôi xin nhắc nhở quý vị điều đó dựa trên nhân tánh của Đấng Christ. Ngài sở hữu một nhạc cụ giống như chúng ta. Hiện giờ Ngài vẫn đang sở hữu nhạc cụ đó trên thiên đàng. Ngài hoàn toàn là một con người. Vì vậy, khi nốt nhạc đau khổ được đàn lên trong cuộc đời quý vị hay trong cuộc đời của tôi, ngợi khen Đức Chúa Trời, sẽ có một sự thông cảm cộng hưởng vang lên trên thiên đàng. Ngài sẽ rung động cùng một nốt đó. Những nỗi khổ của chúng ta không hề xa lạ đối với Ngài, chúng quen thuộc đối với Ngài. Chúa Giêsu là sự cảm thông cộng hưởng của chúng ta. Khi cuộc đời đàn lên ở chúng ta nốt nào, Ngài cũng cảm nhận được sức nặng của nốt đó trong con người của Ngài. Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng thật đáng kinh ngạc. Ngài quen thuộc với những sự đấu tranh, những nỗi buồn và những nỗi khổ của chúng ta. Và bởi vì Ngài liên hệ thân mật với chúng ta, Kinh Thánh dạy rằng Ngài cầu thay cho chúng ta. Bây giờ, chúng ta sử dụng từ cầu thay. Chúng ta nói về sự cầu nguyện, sự cầu thay, đứng vào khoảng trống. Hãy xem Hebrew đoạn 7, phân đoạn cuối cùng trong hôm nay. Hebrew đoạn 7 câu số 23 nói gì? Trong đó chép, vả lại, số thầy tế lễ rất nhiều, vì sự chết nên không giữ luôn được chức vụ. Nhưng Ngài, vì hằng có đời đời, nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay. Điều này có nghĩa gì? Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời. Vì Ngài hằng sống để làm gì? Để cầu thay cho những kẻ ấy. Quý vị nắm điều này không? Chúa Giêsu đang sống hiện rày. Ngài sống luôn luôn. Ngài sống để cầu thay cho chúng ta. Khi chúng ta bước đi giữa cuộc đời, đấu tranh với những thử thách, nỗi đau hay sự cám dỗ, hãy biết rằng giữa cuộc đấu tranh đó, giữa những nỗi khổ đó, giữa những nỗi buồn đó, có một Đấng đang ở trước mặt Cha cầu thay cho chúng ta ngay lúc đó, rằng Ngài sống để cầu thay cho chúng ta, rằng khi chúng ta vấp ngã và phạm tội, chúng ta có một Đấng cứu thế đứng trước mặt Cha vì cớ chúng ta và phán: Ta sẽ tẩy sạch con khỏi mọi sự không công bình. Con không phải chịu trách nhiệm về tội lỗi mình nữa. Khi chúng ta nuối tiếc, khi chúng ta có những nỗi khổ, khi mọi thứ như rối tung lên hết, hãy nhớ là chúng ta có một Đấng thần linh đang cầu thay cho chúng ta bằng lời thở than không nói ra được. Khi cả thế giới dường như đè nặng lên chúng ta, Roma đoạn 8 câu số 33 và 34 chép: Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng đã sống và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Chúa Giêsu đang liên tục đứng trước mặt Đức Chúa Cha vì cớ chúng ta. Ngài sống để cầu thay cho con dân của Ngài. Sự nhập thể hoàn toàn là con người, hoàn toàn là Đức Chúa Trời hiệp lại với nhau trong một người, trong một hài nhi nơi máng cỏ. Đó là hình ảnh đẹp nhất, tuyệt vời nhất, đáng kinh ngạc nhất mà con người có thể mơ ước đến. Đấng tể trị trên tạo vật đã trở nên một người đầy tớ cho tạo vật. Đấng toàn hảo đã trả giá cho tội lỗi của quý vị và tôi, và Đấng vượt trội trên mọi điều trong vũ trụ là liên hệ thân mật với từng chi tiết trong cuộc sống của chúng ta. Lời kết cho hôm nay là lẽ thật này: sự nhập thể là kỳ quan tự nhiên tuyệt vời nhất. Nếu quý vị có thể hình dung ra được, hãy cho tôi biết và cho Arthur Pink biết kỳ quan tuyệt vời nhất. Càng đi sâu vào, chúng ta càng nhìn thấy những vẻ đẹp ẩn chứa trong đó được mở ra. Nhưng đây không chỉ là một lẽ thật khô khan trên sách vở, một lẽ thật về mặt tri thức. Chúa Giêsu con độc nhất và Ngài đáng nhận sự thờ phượng cao quý nhất. Ngài là con độc nhất và Ngài đáng nhận sự thờ phượng cao quý nhất của chúng ta. Tôi thậm chí không thể nhớ hết tất cả những hoàn cảnh khác nhau vừa được trình bày bên trên, những tổn thương, những nỗi đau, những đấu tranh với tội lỗi, những sự cám dỗ chúng ta phải đối mặt, những điều đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta, thậm chí có thể là những điều mà không có một ai khác biết đến. Tôi thậm chí không thể nhớ hết những điều đó, nhưng tôi biết một điều, Chúa Giêsu vừa hoàn toàn là con người, vừa hoàn toàn là Đức Chúa Trời. Ngài ở cùng chúng ta và đứng trước mặt Đức Chúa Trời vì cớ chúng ta, vì cớ quý vị. Tôi muốn mời gọi quý vị là những người có hoàn cảnh như vừa nói, hãy đến gặp mặt, đối mặt với Ngài các cá nhân, ngắm xem vẻ đẹp và lòng thương xót của Ngài và để nuôi dưỡng tấm lòng và linh hồn của mình. Ngài có thể cảm thông với những sự yếu đuối của chúng ta. Ngài biết chúng ta là người như thế nào, đang trong hoàn cảnh nào. Tôi muốn mời gọi quý vị hãy dành một ít thì giờ với Ngài. Nếu quý vị chưa bao giờ tin rằng Ngài có thể nối liền vực thẳm giữa quý vị với Đức Chúa Trời, thì tôi thúc giục quý vị, mời gọi quý vị hãy tin cậy nơi Ngài, tin vào những điều chúng ta đã học hôm nay, tin nơi Ngài lần đầu tiên và biết rằng Ngài đang đứng sẵn sàng để tha thứ tội lỗi cho quý vị. Hãy biết rằng Ngài đang đứng sẵn sàng để ban cho quý vị hy vọng về sự sống đời đời. Ngài đã chinh phục sự chết, Ngài đã tiêu diệt nó. Hebrew đoạn 2 chép rằng, không còn ai phải sợ sự chết nữa vì cớ nhân tánh và những việc làm của Ngài. Tôi mời gọi quý vị hãy tin cậy nơi Ngài.
Bạn vừa nghe xong bài giảng của Mục sư Tiến sĩ David Platt, Quản nhiệm Hội Thánh SC tại Brook Hill.